Xong thì trong này chắc tất cả là ai cũng có ăn cư không à? Có không? Có vị nào mà không có 3 tháng ăn cư có không? Chắc có phải không? Cái là trong luật nó kỵ lắm nha, tại vì Đức Phật là nó không tỳ kheo, không có tiền ăn cư phạm độc kiết la, không hậu ăn cư phạm ba vật đề. Mấy năm trước nhờ mấy quý thầy ưa cãi nhau về cái hạ lạp hay là cái giới lạp để mà tấn phong hòa thượng ở thượng tọa, lấn cấn mấy chỗ này. Mà Đức Phật chế thì rất đơn giản, Đức Phật chế là không có đề cập cái có an cư hay không an cư, đại chúng nhớ nha. Ít có đề cập cái việc đó rất là không có quan trọng. Tại vì sao? Tại vì trong luận Đức Phật có nói không, tỳ kheo không có vụ không ăn cư, không có vụ mà không ăn cư. Nhớ nha, tại vì chúng ta ăn cư chúng ta nghĩ bằng cách nó khác. Nhớ chùa tôi là có mình tôi à, mình nhiều đệ tử đi học hết à, không có ai lo, thành không ăn cư được năm nay. Nói nghe như là mình thấy nó trúng mà nó hay. Hoặc giả là chùa tôi đang xây dựng hay làm một cái gì đó chẳng hạn, cái công trình Phật Pháp lớn, không rảnh để ăn cư, thì mình thấy nói cái nó thấy hợp pháp, nhưng mà trong luật không đúng. Trong luật không đúng nha, mấy mình để nó là nó trong luật không đúng. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật đưa ra ăn cư á, có 3 loại ăn cư: tâm niệm an cư, đối thú an cư và tăng pháp an cư. Bây giờ chùa mình ở cái cốc của mình an cư cũng được chứ đâu ai cấm đâu. Đâu kiết giới mình an cư thì tâm niệm an cư dành cho một vị tỳ kheo thôi. Một nơi có một vị ni thì không có tâm niệm an cư. Tại sao? Ni thì đối thú an cư chứ không có tâm niệm an cư. Tại sao? Tại sao ni không có tâm niệm an cư? Ni không có tâm niệm an cư, không có tâm niệm tự tứ, không có tâm niệm Bồ Tát, nên là không có tâm niệm yết ma. Ni thì không có, tại vì Đức Phật chế là ni không được quyền ở một mình. Trong cái ba vật đề của tỳ kheo ni, tỳ kheo ni không được ngủ một mình, không được lội nước một mình, không được vào làng một mình, không được đi đường một mình. Còn tỳ kheo thì không có. Tỳ kheo thì Phật không có chế cái vấn đề đó. Nên là chúng ta là có cái tâm niệm an cư đối với một trú xứ và một vị tỳ kheo. Thành đó là nè, Đức Phật có đề cập cái vấn đề mà phá hạ đó. Có lẽ nó có đề cập nó phá hạ gì cho trong tháng trước thầy có nói rồi đó. Là tỳ kheo an cư ít nhất ở trong cương giới là 50 ngày. Tại vì 40 ngày được quyền ra ngoài, mà mình đi tới 41 ngày là phá hạ. Nhớ. Mà nếu mình được quyền đi ra ngoài tới ngày 41, coi như cái mình bị phá hạ đi. Nên thời gian. Thứ hai nữa là hàng tỳ kheo gặp cái nghịch duyên, hay là nói gặp nạn, thì coi trong cái thời gian ăn cư mình dời chỗ được. Dời chỗ không coi như là phá hạ. Chứ nếu không có cái duyên sự bỏ ăn cư mình dời chỗ khác, coi như là cái mà hạ mình nó bể, nó hư đi. Trường hợp không hư hạ là cái nạn giặc nè, nạn cướp, nhạn nhà vua, cái mạng nạn là cái đời sống của mình, cái con người của mình. Ví dụ như nợ đó có thể là giặc cướp nó giết mình, hay là như thế nào đó là mạng nạn. Còn phạm hạnh nạn là liên quan đến cái giới luật của mình. Thế thành là có một vị tỳ kheo mà về nhà cư sĩ, mời về trong giường cất một cái thất để cho vị tỳ kheo ăn cư trong 3 tháng. Thì cái ăn cư là rất dễ, ăn cư trong hang đá nè, ăn cư dưới gốc cây, ăn cư cái chỗ nào cũng được hết, chứ không phải là về chùa hay là chỗ nào yên ổn ăn cư. Nên vị tỳ kheo nó nhận lời mời của một cái vị cư sĩ về nhà hầu đàng hoàng. Nhưng mà có cái đứa con gái nó bưng cơm mỗi ngày nó hầu vị tỳ kheo trong 3 tháng ăn cư. Nhưng mà tối thì nó là lại nó khóa rầy tỳ kheo, khóa rầy tỳ kheo. Thì tỳ kheo nó sợ quá, nếu cái tình trạng này thì không thể giữ được, nên đi đến chỗ Phật mà thưa cái việc đó con phải như thế nào. Nếu con ôm gói con đi thì sợ là nó hư hạ theo cái tinh thần Phật dạy. Thì cái phạm hạnh nạn đó Phật nói là nếu như vậy thì ông nên đi, xin chủ nhà cho cũng đi mà không cho cũng trốn đi, chứ ở đó thì không bảo đảm. Thì vị tỳ kheo mới hỏi bạch Đức Như Lai, nếu như vậy thì cái hạ coi như thế nào, có hư có bể hạ hay không? Phật nói đó coi như cái liên quan đến phạm hạnh nạn thì không có bể, coi như vẫn tính tuổi hạ. Thì do đó chúng ta cái hạ thì nó Phật thì không có đề cập nhiều đối với cái tỳ kheo và thờ Phật, tại vì tỳ kheo thờ Phật là không có ai mà không nhập hạ hết. Thành ra cái tuổi mà hạ Đức Phật đề cập rất là rộng rãi đi, chứ không phải như bây giờ. Thành cái tuổi hạ quý thầy cũng nên là mình phân biệt cái giới lạp và hạ lạp. Còn nếu mà nó căn cứ vào giáo hội mà tấn phong á, đúng theo nghĩa thì phải theo tinh thần của Phật dạy, hay là lấy giới lạp hạ lạp, lấy cái giới lạp hay là hạ lạp. Nếu mà cái tuổi là trong luật có nói rõ ràng hàng tỳ kheo ở phương Tây hay là ở phương Đông không cần biết, mà gặp nhau đầu tiên không có hỏi sức khỏe hỏi gì hết nhưng đầu tiên hỏi là đại phân ra ngôi thứ, hỏi thầy thọ giới lúc nào, năm nào, đặng mình là phân ra người lớn người nhỏ. Thành nếu mà nói là cùng thọ giới cùng năm thì phải hỏi là cái tháng, hỏi cái mùa, đầu mùa mưa hay là cuối mùa mưa, hay là cái mùa nào, xuân hạ hay là đông. Tại vì Ấn Độ không có vụ mà xài mùa thu, một mùa là 4 tháng, 4 tháng là một mùa. Thì nếu mà nó đồng tháng rồi, đồng mùa rồi, phải là hỏi là cái ngày thọ ngày nào ở trong tháng, rồi mới là đồng ngày, rồi mới hỏi là giờ thọ buổi sáng hay buổi trưa buổi chiều. Còn ở trong cái giới đàn qua, Đức Phật cũng nói rất là tỉ mỉ, nếu mà kêu lên 3 người một đàn tác pháp yết ma, mà cái danh sách cái vị giới tử nào được kêu lên trước, người đó là anh. Tại vì trong luật cũng có nói như là người ta sanh đôi sanh ba, nhưng mà ai chung ra trước thì anh với chị, dầu đó là một phút nửa phút cũng là phân ngôn thứ đàng hoàng, theo lấy đó để mà phân chia. Tại vì trong luật có liên quan đến vấn đề hạ lạp về cái vật chất rất nhiều. Như có một kỳ cách đây dần gái chắc cũng có 4-5 năm, chúng tôi dạy trường hạ Hưng Phước, cái đó dường như có nói mấy thầy rồi chứ. Rồi là cái ông thầy đó là trước giải phóng ông tu rồi ông xuất ngày là không tu nữa, rồi sau này giải phóng ông tu trở lại, ông vô trường hạ ông lấy cái giấy cũ, giấy tăng thịt cũ, ông nộp vô. Thì trong trường hạ ta coi cái năm mà thọ giới thì ông lớn quá, cái tuổi tuổi là thọ giới đáng hòa thượng như thượng tọa, ăn trên ngồi trước hết á, à, lớn mà. Mình biết ở trong trường hạ mấy thầy bây giờ cũng trời ơi lắm, ông tìm hiểu lý lịch, à, thì ra hồi là cái khoảng giữa ông này không có tu, à, mà cái này liên quan đến giới luật rất nhiều. Bây giờ sao, đem ra luật và hỏi đằng này, mà cái này cái thờ Phật có rồi chứ không phải đây nữa nha, không phải là bây giờ nữa. Nhà Phật có ghi rõ ràng đối trong luật cái điều này đều giải quyết rất rõ ràng. Thì cái này thì cũng căn cứ vào cái việc có Phật xảy ra tại cái thời Phật xảy ra rồi, thì cũng căn cứ vào trong đó thì Đức Phật dạy và lấy cái mốc cái thời gian từ ngày ổng lãnh thọ lợi dưỡng, từ cái ngày mà ổng khai, cái khai mà cái tuổi hạ lạp á, cho tới cái ngày mà phát hiện ra, cộng lại coi như là cái tài sản đó tùy theo đó mà giải quyết theo luật. Nếu mà tài sản đó cộng lại quá 5 tiền thì ông trộm. Cái mà dư hơn của chúng tăng á, 5 tiền thì phạm ba la di, tại vì ông trộm. Mà cái đó giải quyết mình thấy có nó rõ ràng là chúng thấy có luật giải quyết nè. Mà giờ nghe cái đó nó cũng nhiều lắm à, phải không? Nhiều lắm. Thích ăn trên ngồi trước, thích đủ thứ này kìa đó. Trong luật những cái lụng dụng lặt vặt nó rất nhiều. Mà mấy thầy để ý cái chỗ này nha. Bên Mỹ có một thầy Việt Nam qua giảng cái chỗ này nó không có trúng trong luật. Phải nói thẳng ra không có trúng trong luật. Là khi mình tu rồi thì Đức Phật cho ra vô 7 lần trường hợp tăng và ma, 7 lần như vậy. Nha, tại vì cái hàng phục, cái phiền não kiến tư hoặc chưa có trọn vẹn, thành chưa chứng qua la hán, thành Đức Phật cho phép ra vô như vậy tới cái lần thứ 7 rồi. Nha, thì Đức Phật mới sai A Nan mà đi xin y xin bát cho cái ông tăng già ma, mà A Nan còn cự nữ với Đức Phật nữa mà. Nó trải qua 6 lần rồi, lần này lần thứ 7 mà ngài cũng còn là sai con đi xin y bát cho cái ông này xin thọ tỳ kheo. Phật nói tao biết cái ông này cái kiến tư hoặc ổng chưa có đoạn hẳn, cái lần này là ổng đoạn chứng qua la hán cho coi. Thì xin y bát cho ổng rồi là ổng thọ tỳ kheo rồi, thời gian chứng qua la hán. Thì Đức Phật mới lấy cái việc mà của tăng già ma, à, tỳ kheo coi như được ra vô 7 lần như vậy, mà tăng già ma ông làm 20 lần chứ ông Phật cũng lấy 20 lần. Nhớ cái đó là mình học luật mình thấy hoàn toàn đó là cái duyên khởi, không có một cái điểm nhỏ nào mà không có cái duyên khởi để Phật đưa ra hết á. Thành mình không có chấp chặt vào 7 lần, tại vì Phật nói là 7 lần căn cứ vào tăng già ma. Nếu tăng già ma 8 lần 10 lần thì cũng Phật lấy cái điểm đó để mà cho hàng tỳ kheo ra vô. Mà chúng ta phải nhớ với điều kiện và phải xả giới. Cái điều này là cái điều mà chúng ta ưu tư nhiều nhất á, mà ngài Hoằng Nhất Đại Sư là cái người mà cận đại trì luật của Trung Quốc, ngài Hoằng Nhất với ngài Hư Vân là cái người gần gũi nhất sau này. Ngài Hoằng Nhất ngài với ngài Hư Vân ngài nói cái bây giờ hàng tỳ kheo như pháp rất là hiếm tỳ kheo như pháp. Mình giả như cái vị đó ra đời rồi mà không có xả giới, trở vô để mà thọ giới, thì cái câu đầu tiên của cái ông Yết Ma với ông giáo thọ, ông hỏi ông có phạm biên tội không? Nhớ cái chỗ này là có phạm biên tội không? Đó là biên tội là mình đã từng làm tỳ kheo rồi mà phạm một trong 4 ba la di thì cái bản thể tỳ kheo đã vỡ, đã mất. Nên thành ra đó là biên tội, tại vì chữ biên tội là một nghĩa ở trong cái 8 nghĩa ba la di. Ba la di nào đoạn đầu là cực ác, nào tha thắng, nào đọa phụ xứ, nào biên tội là bỏ ra ngoài biển Phật pháp. Nhớ chữ cái biên tội á, biên tội là cái tội bỏ ra một bên. À, mà thường thường trong luật ưa ví dụ là như biển Đức Phật ví dụ biển không chứa tử thi, có một cái xác chết nào trước sau gì đó biển cũng đưa lên bờ mà thôi, thì cái biên tội ý nghĩa đó, ý nghĩa như vậy. Hay thành Đức Phật cho phép 7 lần ra vô trường hợp tăng và ma là phải xả giới. Nhớ, chúng tôi dạy ở đâu chúng tôi cũng nói rất kỹ về vấn đề đó, mà cũng khuyên nếu nhắm tu không được cứ xả giới, xả giới ra ngoài, rồi mà mình làm người thế gian, rồi mình hưởng thụ cho đã cách này cách khác, cho thỏa mãn cái dục vọng của mình đi, chừng đó chán trường rồi đó xin tu trở lại như pháp. Cái đó là Phật rất khen, Phật không rầy, Phật không rầy vấn đề đó, tại Phật cho ra vô 7 lần đường hoàng. Còn bây giờ mình đã phá giới rồi, đập bể cái bình giới rồi mà vô ta hỏi có biên tội không, mình cũng im lặng như vậy. Thì nếu như vậy thì còn 12 cái già nạn nữa rồi mình đâu có đắc giới. Nhớ, nó không đắc giới, tại mình phạm một trong 13 già nạn, nhưng mà mình phạm một trong đó là không đắc giới. Đại chúng nhớ nha, có 2 cái loại già nạn, 13 già nạn và 15 khinh già. Khinh già là ngăn, khinh là nó nhẹ. 13 già nạn này, phạm một trong 13 già nạn không được thọ tỳ kheo, mà có thọ thì cũng không đắc giới, thành tỳ kheo giả. Còn 15 cái khinh già này nhẹ. Tại sao cái đó gọi là khinh già? Tại sao gọi là khinh già? Trong luật có nói là có cái địa phương cần để mà cha mẹ cho phép, có địa phương không cần cha mẹ cho phép cũng có thể được. Hay là nói là ông có trốn nợ đi tu hay không, rồi ta mở ra nếu có người hứa trả nợ thì được, thì cái đó thuộc về cái khinh già. Hay là ông có bệnh ho lao, bệnh ung thư, bệnh này cái nọ trong đó là thuộc về khinh già. 15 khinh già thì chúng ta phạm thì đó thọ đắc giới, mà 13 già nào không đắc giới, xác định là không đắc giới. Nào là giết cha, nào là giết mẹ, nào là thân Phật ra quyết, đó thuộc về cái biên tội. Biên tội bỏ ngoài biển Phật pháp này. Cái đó là chúng ta biết Đức Phật mở rất rộng về cái vấn đề mà ra vô. Thế thì chúng ta phải xác định cái chỗ này. Có một số mấy thầy giảng luật mà nó trật cái chỗ này nha. Hay nó khi mà mình xả giới rồi, tu trở lại được quyền lấy tuổi hạ trước, không trúng nha. Cái nó không trúng nha. Nhớ, mình xả giới là nó mất hết rồi, cái sa di cũng không còn nữa. Đại chúng nhớ nha. Mà thọ là làm lại từ đầu, là thọ từ sa di. Dầu cho nhất dạ đăng tam đàn, nhất dạ đăng tam đàn một đêm có thể là đăng 3 lần thọ giới, một lần thọ sa di, rồi cái tiếng đồng hồ sau cái thọ tỳ kheo, tiếng đồng hồ sau thọ giới bồ tát, được cái thượng căn thượng trí ở đây ta Phật cho phép vấn đề đó. Nhưng mà cũng lại làm từ đầu, không thể mà rồi mình nói xả giới mình ra rồi cái tính cái trước thì ai ta cũng chịu xả giới ra để một thời gian ta hưởng thụ cái đó, cho biết ở đời với người khác này kia nọ, mà không mất gì hết, không mất hạ lạp gì hết, không được. Cái đó mà mấy thầy phải nói rõ ràng, mà có thầy giảng ở đó nó không trúng luật nha. Ra rồi làm từ đầu, mà Phật đưa ra thì mình thấy rất là công bình. Người ta ở từ nhỏ tới lớn, bây giờ ta giữ như vậy mà công giữ là rất là khó, cần khổ dữ lắm đó. Nhất là vấn đề mà ái dục, vấn đề mà sắc. Còn cái ông đó giữa chừng ông ra ông hưởng đã rồi, trời già cái ông vô ông tu trở lại ông cũng ngang như mình, hoặc giả ông hà lạp như vậy rồi, nó làm sao không được. Thì cái đó là cái mà chúng tôi cũng nhắc đi nhắc lại rất nhiều, nhưng mà đa số mà ra là ít có người nó xả giới. Đại chúng nhớ cái chỗ đó, cái nào nó cũng muốn hết nhưng mà cái xả giới, nhiều vị mà có học biết cách để xả giới nó trúng. Thế Đức Phật cho phép đang nằm với cô kia sắp làm cái việc đó, xả giới còn kịp. Phật nó nói rõ ràng xả giới còn kịp, chỉ nằm đó nói rằng là tôi giờ này không phải tỳ kheo nữa, bỏ Phật bỏ pháp bỏ tăng, rồi mất giới liền. chỉ một người đó thôi. Nó thành là không cần mà đắp y lên chánh điện, mời mấy thầy chuông trống đồ để mà xá giới, không có. Khi mà thọ thì rất là cực, nhưng mà xả thì coi như là rất là đơn giản. Nó thành trong luật mới nói với cái người nào một người thôi, mà người đó hiểu mình muốn nói cái gì thì thành coi như là xả giới. Thành ở trong đó nói xả không thành xả, hoặc là xả thành xả giới, ý là vậy. Nó thành đừng có nói với cái bà Tây, cái ông Tàu nào không biết cái mình muốn nói cái gì đó thì thôi. Hiểu được cái lời nói mình muốn nói cái gì đó là xả giới. Cái đó là cái nó rất là dễ dàng. Rồi ta mới hỏi Đức Phật, hỏi sao thọ giới mà khó mà là xả giới nó dễ vậy. Thế Đức Phật nói cái thọ giới là cái người đi vào trong cái biển để mà tìm của báo thì rất là khó. Mà tìm của báo có trên tay này, liền xuống biển cái là trong mấy giây, một giây một là nó mất liền. Cái việc nó rất là dễ. Tìm mới khó chứ bỏ thì nó rất dễ. Thì chúng ta cũng vậy. Là cũng vậy. Thành mình thấy, mình thấy cái nhiều người tu xuất rồi, Đức Phật cho phép coi như là xả giới ra vô 7 lần. Nhưng mà chúng ta cũng chứng kiến rất nhiều nha, ít có ai mà xả giới. Rồi ra thời gian khổ rồi cái này kia nào không đủ ăn khổ sở rồi cái vô xin tu trở lại. Thì nếu như vậy đó thì những hàng thì kheo đắc giới không có đắc giới. Làm sao đắc giới được, nó phạm biên tội rồi sao đắc giới. Phạm 1 trong 13 già nạn là làm sao đắc giới được. Thành đó là tóm lại nên Ngài Hoằng Nhất Đại Sư Ngài mới nói rằng hàng tỳ kheo như Pháp rất là hiếm. Ngài nói bên Trung Quốc đó, chứ không phải nói mình. Ngài nói Trung Quốc hiện tại là hàng tỳ kheo như Pháp như vậy thì rất là hiếm. Tại vì tỳ kheo mình học rồi có là 7-8 loại tỳ kheo, mà chỉ có 3 tỳ kheo như Pháp, và là còn 5 tỳ kheo giả. Nào là tự xưng, nào tương tợ, nào khất cầu, nào khắc triệt, nào là gì đó, là có 5 loại. Chỉ có 3 cái loại mà thiệt, đó là Thiện Lai tỳ kheo, Pháp Kiết Sử tỳ kheo và Bạch Tứ Yết Ma thành tựu xứ sở đắc giới tỳ kheo. Chỉ có 3 cái đó đó. Mà phải Bạch Yết Ma thành tựu xứ sở đắc giới. Nhớ nè, Bạch Yết Ma coi chờ tỳ kheo chúng ta bây giờ là chúng ta là thuộc về tỳ kheo Bạch Tứ Yết Ma. Mà ta nói phải Bạch Tứ Yết Ma thành tựu xứ sở đắc giới tỳ kheo. Là Yết Ma phải đúng như Pháp. Mình phải không có phạm 1 trong 13 già nạn. 13 già nạn. Thì đó mới là đắc giới cái tỳ kheo như Pháp. Thành cái tỳ kheo là nếu mà nó thọ đắc giới nó khó. Khó lắm. Còn đòi hỏi tới vấn đề mà như là giới trường phải là thanh tịnh, rồi là hàng thập sư phải cực kỳ thanh tịnh, giới tử phải dõng mãnh, tha thiết vấn đề mà thọ giới. Nếu ví dụ như mình quỳ dưới này, giới tử quỳ dưới này, mà thấy trong hàng thập sư có một vị, trong hàng tôn chướng hay là hàng tam sư mà không thanh tịnh, mình biết rõ đời tư của Ngài đó, không đắc nhớ. Sao đắc nhớ được? Nhớ là đại chúng nhớ cái vấn đề. Thành chúng tôi rất là vừa ý câu nói của Ngài Hoằng Nhất Đại Sư. Tỳ kheo mà như Pháp nó rất là hiếm. Thì ở trong đó, trong luật có đề cập rất nhiều. Nghĩa là Đức Phật có nói là ở dưới này giới tử mà nhìn lên thấy biết rõ cái vị một trong cái hàng thập sư đó không thanh tịnh thì giới tử nó không đắc giới. Nó không đắc giới. Thì mới có câu hỏi, hỏi Đức Phật là nếu giả như mà giới tử dưới này nhìn lên không biết gì hết, thấy ai cũng là thanh tịnh hết, nhớ hàng thập sư người nào cũng quý kính thanh tịnh, thọ rồi về chùa mình mới nghe nói, họ đắc giới không? Đắc giới không? Đắc không? Đắc giới. Trong luật có nói rõ rằng đắc giới. Tại vì sao? Vì hôm trước là thầy cũng có nói là một cái động tác nào có 3 giai đoạn. Một là gia hành, hai là căn bản nghiệp đạo, và thứ ba là hậu khởi. Cái gia hành là cái chuẩn bị, cái chuẩn bị cả 5, 2 năm, 3 năm như vậy mà để đạt được cái mục đích mình muốn được. Ví dụ như là mình còn sơ di, mình nghe sang năm thành hội hay là cái tỉnh nào đó mở cái đàn giới, thì mình giờ này mình muốn thọ thì khem phải chuẩn bị nào y nào bát nào học bài học vở nào đủ thứ tinh thần để mình thọ thì khem, cho tới khi mà mình bước tới cái đàn giới đó rồi, rồi phải còn hạch còn thi còn đủ thứ trong đó sám hối, rồi mới là được cái tên mình được đậu, được thọ giới, danh sách được thọ giới, mình coi bản có ghi là mình được thọ giới, rồi mình ôm y bát tới giờ đăng đàn cũng còn cái thời gian mà thứ nhất nha. Khi mà hàng thập sư yết ma già nạn, yết ma rồi, yết ma lần thứ nhất, lần thứ hai cũng coi là công thời gian gia hành, cho đến yết ma lần thứ ba xong á, họ thành không, dỗ thứ xích là thành rồi, đó là cái căn bản nghiệp đạo. Tất nhiên bản thể tỳ kheo sanh ngay cái chỗ đó, phát hiện ngay chỗ đó, thành tựu xứ sở tỳ kheo ngay thì ngay, chỉ có chút xíu cái căn bản nghiệp đạo mình là cái mục đích chính của mình đã đạt được rồi, là chúng nhớ. Còn kia là chuẩn bị thôi. Nhớ yết ma lần thứ nhất, yết ma lần thứ hai, mà nay nếu mà nó là bạch tứ yết ma thì đại chúng phải hiểu là yết ma ba lần, một lần bạch và ba lần lấy biểu quyết và một lần để mà kết luận, nó là kêu là bạch tứ yết ma. Thành tứ phần thì gọi là bạch tứ yết ma. Mà trong bộ bách nhất yết ma của căn bản thuyết nhất thiết của bộ Tỳ Na Gia thì nó là bạch tam yết ma, chứ không có bạch tứ. Tại vì sao? Tại vì trong cái bộ căn bản đó, một lần thưa chưa phải là yết ma, chưa phải lấy biểu quyết ở chúng. Tại cái yết ma như vậy, ví dụ như thầy nào hỏi là nói là tuần sau mình nghỉ, ví dụ như vậy, hay mình đi đâu đó để thưa đại chúng, rồi có người thì đồng ý, có người không đồng ý, thầy nói thôi là tôi lấy biểu quyết nha, tôi lấy biểu quyết ba lần. Một lần trước thưa cái nội dung lấy biểu quyết là gì thì cái đó là nó không kể, trong bách nhất yết ma không kể cái đó, mà tứ phần thì kể cái đó, nhớ, mới gọi là bạch tứ yết ma. Còn căn bản không kể cái vấn đề nên gọi là bạch tam yết ma. Đặng mơ mốt ai nói gì bạch tam yết ma là mình biết nó tu học bạch tứ yết ma không, sao giờ nó bạch tam yết ma, biết bạch tam yết ma đó là trong bộ căn bản thiết nhất thiết của bộ Tỳ Na Gia, của nhất thiết của bộ bạch tam yết ma là một lần thưa ta không kể, ta không lẽ lấy biểu quyết, mà chỉ hỏi chúng đồng ý là ba lần vậy lấy biểu quyết. Khi đồng ý rồi ta tóm lại nó cái việc nó như vậy đó, rồi chúng mới đồng ý, nên liệu tri là kết luận lại, đó là cái hình thức của lấy biểu quyết. Thì thứ hai là căn bản nghiệp đạo nó thành tựu rồi, thành cái vị kia mà khi mà đăng đàn quỳ ở dưới này không biết gì hết, hàng thập sư luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh mà cung kính. Tại vì nó là nếu mà ba cái nhân tố mà để thành giới thể vô tác, một là giới sư cực kỳ thanh tịnh, mình ở dưới này thường thường khai đạo tới ưa đề cập, chúng chuẩn bị giới tử phải chuẩn bị cái tâm của mình thanh tịnh, bỏ hết những tất cả những cái gì cho cái tâm của mình nó là nó thanh tịnh. Rồi là như là cái bình mà nó thiệt là sạch để mà mình chứa vị cam lồ, thì cái giới tử kia nhìn cái giới sư như là Phật hết, trao cho mình cái của báo coi như là Phật hết. Đó là cái giới sư thanh tịnh. Thứ hai là đàn tràng ở trang nghiêm, rồi giới tử mới là phát tâm cực kỳ dõng mãnh, thì ba cái nhân tố đó tạo thành cái vô tác giới thể. Thành cái đó nó không phải tướng, không phải sắc, đó chính là nhờ sắc mà nó hiển ra tâm. Nên là chúng nhớ, thành là trong cái vô tác giới thể nó rất quan trọng cái đàn giới vậy. Rồi sau cái căn bản nghiệp đạo nó thành tựu rồi thì cái phần thứ ba là gì? Thứ nhất là gia hành nè, thứ hai căn bản nghiệp đạo, thứ ba là hậu hậu khởi. Cái hậu khởi là cái đó là cái mà sau này, ví dụ như là ta tác pháp yết ma lần thứ ba xong rồi á, thì cái vị kia dầu trên thân chưa có điều tướng, chưa truyền y bát, chưa truyền ba la di giới giới tướng á, mà vị kia đã trở thành một tỳ kheo rồi, còn đắp cái y sa di thôi. Thành thí dụ tác pháp ba vị đó rồi kêu lại cái góc lần kia ngồi, ngồi chung với những vị mà ta đã tác pháp rồi đó. Đại chúng nhớ là ai cũng có thọ giới tỳ kheo hết biết. Hay giới sư nó là ba người này tên gì tên gì, cái đọc lên cái để tác pháp, tăng tác pháp cho phép rồi thì điện lễ mới sướng lại ba lại rồi cái ôm y bát lại đằng kia, mà trên thân này còn sa di, còn chưa điều tướng. Mà cái đó là chỉ cái tướng là cái y ở ngoài này, chứ cái tánh của người ta là thành tỳ kheo rồi, cái vô tác giới thể đã ngầm trong đó rồi. Anh nhớ chỗ đó. Thì cái hậu khởi, cái hậu khởi là cái mà sau này là truyền ba y, rồi nào tạo cụ, nào đãi lược nước, nào là bốn cái giới tướng ba la di, bốn pháp của sa môn chẳng hạn. Đó là cái đó là hậu khởi. Thành chúng ta khi mà học kỹ cái đó, mấy huynh đệ coi như là áp dụng vào trong cái giới của chúng ta. Ví dụ như trộm cũng có ba cái giai đoạn như vậy. Cái gia hành là mình thấy để cục tiền đó, cái mình là tìm cách, cái tâm tham mình khởi lên rồi tìm cách mình nghĩ làm sao mình đoạt được cái cục tiền đó. Thức đêm thức khuya tính toán lúc nào ông kia ông đi vắng này kia, nó cãi cửa cả năm ba mười ngày sao chẳng hạn, mình trong này. Đó là còn gia hành. Khi đến cái tay mình đụng cái cục bạc kia cũng còn gia hành. Nhớ, cái đó là chưa kết tội, chưa phạm tội ba la di. Nhớ, giàu quá thâu lăng giá hay là về ba liệt đề, cái đó đâu chưa ba la di. Nên là cái này mới huynh đệ mà học phải là cho nó kỹ cái vấn đề cái giới, cái sau này chúng ta phân tích nó kỹ. Rồi khi cái cục bạc đó chúng ta đụng tới rồi, chưa có đụng đậy gì hết á, thì chưa kết tội. Khi mà cái cục bạc đó chúng ta dời khỏi chỗ, bỏ trong túi, đó là căn bản nghiệp đạo trộm nó thành tựu rồi. Nhớ vô đó nha. Bây giờ mình lấy cái cục bạc đó rồi mình bỏ trong túi mình rồi, bây giờ nghĩ lại, vậy là mất giới tỳ kheo, hoặc giả là ở tù ha, cách này cách khác, lấy cục bạc nó trả lại để y như vậy, nhưng mà căn bản nghiệp đạo thành tựu rồi, cũng vẫn mất giới tỳ kheo ngay chỗ đó. Nó khác hơn cái thế gian á, luật pháp thế gian á. Thế gian mà trả lợi vậy thì không à, hoặc giả ta biết nhưng mà nó của chưa mất thì không kết tội. Còn mình ở đây coi như là cái căn bản nghiệp đạo thành tựu rồi, ngay cái lúc đó thì cái bản thể tỳ kheo nó mất ngay chút đó này. Nó thành kết tội ngay chỗ đó. Nó thì nó hơi khác. Thì mà cái đó mới huynh đệ mà sau này phải học cho nắm vững kỹ, để mà khi mà bị xử tội một cái tội nào đó, chúng ta có cái phần căn bản để chúng ta nói cho nó đúng trúng chẳng hạn. Thì vấn đề mà liên quan đến cái hàng tỳ kheo chúng ta nó rất là nhiều. Bây giờ nó tỳ kheo như pháp là rất là hiếm. Phải thật sự phải nói như vậy. Đôi khi mình cũng không biết mình là một tỳ kheo mà nó đắc giới hay không nữa. Hoặc giả danh tự tương tự giả tưởng mình là tỳ kheo. Mà nếu mình không có một cái tỳ kheo vô tác giới thể không phát sinh á, thì nó khó. Cả cái đối trị phiền não nó cũng khó. Nghiên cứu luật chúng tôi thấy cái chỗ này. Vô tác giới thể là có ý nghĩa là nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác, mà chính cái đó là chủ trì cho chúng ta vấn đề mà giữ giới. Rất giữ giới. Nếu mà thiếu cái đó là khó vô lắm. Nếu mà vô tác giới thể không phát sinh thì khó giữ giới. Thành là các vị tổ mới nói là nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác, mà trong đó nêu là cái ví dụ thấy hết sức là nó hay. Hay bằng cách đó, cũng như mình đang chạy xe trên đường như vậy, xe hai bánh hay xe hơi, mình là tài xế, nhưng mà gặp một cái sự cố nào đó chẳng hạn, bất chợt có cái người họ nhảy ra ngoài đường, tự nhiên cái chân mình đạp thắng liền, chứ không phải cần ở đó phải hỏi cần đạp thắng hay không đạp thắng thì nó đụng ta mất rồi. Hay nhớ, chính cái đó là cái diệu dụng của vô tác giới thể. thành mới gọi là nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác, nhậm vận là ngầm, nhậm vận là nó ngầm ngầm, nó thầm thầm như vậy làm cái việc thiện mà nó ngầm làm cái việc ác. Thành cái điều đó là cái điều mà chúng tôi đã kinh nghiệm mà nghe rất nhiều hàng tăng ni sinh trẻ kể lại. Tại sao mà cái giữ giới chưa có phá cái ba la di mà cái phước báo cái người đó đã đành nó còn đi? Thì gần đây có một cái vị coi như là thành chúng tôi cũng rất là tha thiết mà thương những cái hàng mà tăng ni mà nó trẻ khi thọ giới rồi mà cái nghiệp lực của mình nó nặng, biết nhưng mà là vượt qua nó cả một vấn đề rất khó. Biết chứ, biết đụng tới đó là như là cái ví dụ ở ngoài như con đười ươi hay con gì đó, ta để cái đôi guốc ở đó, ta để cái chén rượu ở đó, nó biết người ta muốn bắt nó thử nó, nhưng mà hồi nó cưỡng không được. Hoặc giả ta để cái miếng keo đó, nó biết cái này là cái bẫy nè, nhưng mà thử lấy tay đụng tới, lấy chân đụng tới được, miệng này nó đụng tới, biết nhưng mà cũng không vượt qua khỏi. Ai chúng nhớ nha, cả một vấn đề. Thì cái trường hợp đó là nhiều cái tăng ni trẻ mới là ưa hỏi bây giờ bằng cách nào. Họ đứng ở vực thẳm, còn cái mà rớt xuống hố thôi cái đó khỏi nói nha, rớt xuống hố thì đằng này không nói nữa, đã rớt rồi còn nói gì nữa để mà nói. Nếu mà ai lại nói là tôi đã lỡ mà phạm một trong bốn ba la di thì đằng này không có nói gì nữa, không khuyên gì vậy, không có cách nào nữa. Nếu mà báo cáo với người kia đứt đầu rồi thôi, tôi chỉ công thọ thôi chứ lợi chùa nào mời mấy ông thầy coi ngày rồi lợi công thọ nhắc hàng đó, chứ không có chỉ bác sĩ nào nữa đó. Biển thước qua đà nào cũng chịu thôi chứ làm sao mà mình giới thiệu bác sĩ giỏi, thầy thuốc nào lương y nào được nữa. Thật sự đây là cái người đứng ở vực thẳm sắp rớt xuống hố mà còn đứng ở trên nha, chưa rớt. Nghe thì họ bị những cái này rất nhiều, bây giờ làm sao? Thì cái này có nhiều trường hợp. Chúng tôi mới là góp ý chỉ có hai điều thôi. Theo cái kinh nghiệm, thứ nhất là phải tránh duyên, tìm cái hoàn cảnh nó tốt. Thứ hai nữa là mình lo để mà nuôi dưỡng cái thiện căn của mình. Có hai điều đó. Ví dụ như mình nhập thất hay ở trong cái nào bốn bức tường như vậy không ra khỏi, đâu có cái nào mà xâm nhập vô, đâu có cái dòng nước nhiễm ô nào nó xâm nhập trong nội tâm của mình. Nhưng mình cứ giữ giới cái sila mà giữ cho nó kỹ như vậy thì mình nó đấy. Một là tránh duyên. Thứ hai cái nỗ lực của mình, cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp như vậy, ta làm sao nó bào mòn, làm sao cho nó nhẹ. Một cái thiện càng ngày nó có trưởng thành, một cái ánh sáng nó thêm thì cái tối nó phải nó bớt đi. Chỉ có cách đó duy nhất. Thì cái câu chuyện hồi xưa là tại lâu quá là nói rồi, nó nhớ là tôi không biết cái tên gì, mấy thầy còn nhớ cái tên gì. Có một cái vị thiền sư á, đi tối đi du đi đường xa du phương, mang ba y bình bát đồ đi, tới tối mới vô nhà trọ, có một cái nhà trọ đó mới tạm dừng chân ngủ đêm, sáng ngày tiếp tục đi hành cước nữa. Thì khi mà vô trong cái nhà trọ đó có gặp một cái ông sinh viên, ông cũng ở mướn cái đó ở ngủ một đêm để sáng ngày đi thi, đi thi về kinh để mà thi. Thì cái mang đồ lỉnh kỉnh theo, hồi xưa đi thi thì nó cực lắm, mang chổng mang giường mang đồ dụng cụ này kia nó rất nhiều. Thì thi hương thi hội hồi xưa À, thì cái vị thiền sư này mới hỏi: đi đâu đồ đạc nhiều vậy? Nhớ chưa? Nhớ cái chuyện đó mới để nhớ rồi phải không? À, rồi mới nói là tôi đi thi, mang đồ đi về kinh thi. À, thì là nói thi để làm gì? Nó làm quan. Thi để làm quan mà thiệt hồi xưa làm quan là phải rồi đi thi. À, thì cái ông thiền sư này mới nói với ông kia là thi làm quan chứ đâu có bằng thi làm Phật. Nói câu về kim kim coi như tức như ông ngộ liền, dừng lại không đi nữa, mà ngày mai thi kia bỏ hết, xuất gia sao làm vị tổ. Cái này không thấy. À, thì nói cái điều đó chúng ta muốn nói là có ý như thế này. Tại có tại tôi đang cố vấn cho một ông tăng sinh kia, mà ông còn một năm nữa ông tốt nghiệp cơ bản, tốt nghiệp trung cấp, nhưng mà khổ nổi cái ông là không biết giữ được hay không. Ông bây giờ đang ở trên cái vực thẳm bao nhiêu lần này, chỉ còn lơ đễnh chút xíu rớt xuống hố thôi, cưỡng không nổi. Bây giờ còn đang ở trên vực thẳm, mà bây giờ nếu mà còn không đầy một năm nữa để mà tốt nghiệp trung cấp, mà học 3 năm rồi, 3 năm rưỡi rồi, mà giờ buông hết để kiếm chỗ để mà trốn á, thì nó cũng uổng. Nhớ cũng uổng nha. Nên đâu có cấp bằng. Vậy rồi làm sao? Hay là mà nếu mà ở thì không biết có giữ được hay không, rớt xuống hố. À, chúng tôi phân tích rất là kỹ cho cái gì đó hiểu được. Mà nếu mà rớt xuống hố thì mang cái bằng trung cấp để làm gì? Không còn tiền keo nữa. Mà nhắm, nếu mà giữ được hơn nửa năm nữa thì để lấy cái bằng trung cấp tốt nghiệp, thì cái đó cái mà cái nào nó cũng được. Rồi tu trốn sao? À, thì cái đó cái mà chúng ta cũng rất là cẩn thận. Cái đó mình không thể là bắt buộc được. À, mình phân tích hết kỹ cho người kia là họ nhận định thôi. À, thì cũng có một vị chính ở đây nè. À, coi như là học 4 năm đại học mà học 3 năm rưỡi rồi. Gái nó bu nhiều quá mà sợ giữ không được thôi trốn. Trốn bỏ. Chứ là lấy cái bằng cử nhân rồi là mình trốt cuộc rồi, ông thầy tu không còn nữa, tỳ kheo không còn nữa, cái bằng cử nhân đối mình như thế nào? Nếu mà cái người ngoài thế gian thì rất dễ. Còn nếu người tu thì coi như là quý cái vấn đề mà. À, mà cái tỳ kheo. À, thành khi mà nó là một trong 4 ba la di của mình phạm á, thì phải nói rất sợ. Đức Phật có nói là đọa vào cái nê lê 921 ức 60.000 năm mà ở trong nê lê này, chúng nhớ nó rất là sợ. Nếu mà sợ như vậy đó, thì cái đó là cái đó mình mới là giữ được. Còn để mình lưỡng lự thấy cái bằng cũng quý, bây giờ cái bằng đại học cũng quý, cái bằng trung cấp cũng quý, nhưng mà rốt cuộc mình có giữ được hay không ha, nó lỡ chân xuống đó. Bằng trung cấp có thể là cái đợt này không được, mình cái đợt khác mình cũng có thể được. Còn nếu mình sai chân là thì rồi rớt xuống hố thì không cách nào. Nhớ à, chứ thí dụ như phạm tăng tàn, phạm ba vật đề, phạm thâu lăng giá, mình có thể làm mới trả lời được. Đức Phật cho cơ hội, cho cơ hội có thể mình làm mới trả lời. À, cho sám hối, còn này nó không sám hối, không cho sám hối, hoàn toàn là coi như là thinh văn bế tắc ở chỗ này. Đại chúng nhớ, cho ra vai như Bồ Tát, mà Bồ Tát không phải là dễ. Khi chúng ta học rồi đó, Bồ Tát không phải dễ. Mà phạm thập trọng á, mà sám hối được thấy hảo tướng, mà thấy hảo tướng nó không phải là nó dễ đơn giản. Thấy hảo tướng coi như là sám hối 1 tuần 2 tuần cho đến cả 5 về chừng nào thấy hảo tướng mới được thọ giới, đắc giới trở lại của Bồ Tát giới. Mà đâu phải là nó dễ, cả một vấn đề. Mà trong Đại Thừa, cái sám hối của Đại Thừa là cái như là tác pháp sám, thủ tước pháp và vô sanh sám. Nhưng mà cái mà nếu mà nó phạm những cái tội mà rất cực trọng như vậy á, Thì chỉ trong Bồ Tát giới cho phép sám hối hai cách. Một là thủ tướng sám, với điều kiện thấy tướng hảo. Thủ tướng, thủ là giữ nha, thấy cái hảo tướng của Đức Phật được thọ giới trở lại. Còn nếu mà sám hối cả năm, 10 năm mà không thấy tướng hảo thì cũng coi như là không có đắc giới. Có thọ thọ gì không đắc giới. Thì tướng hảo là thấy Phật đến xoa đầu, thấy quang minh, là thấy sen báo, vân vân, thấy hào quang, vân vân, những cái đó là chứng tỏ là cái nghiệp của mình nó đã, cái tội nó đã hết mới thọ đắc giới. Còn nếu mà không thấy cái hảo tướng thì đời này xác định ở trong luật rõ ràng, đời này không đắc giới nhưng mà được tăng ít thọ giới của đời sau, ra mình sám hối ngày đêm. Cái này là nó Bồ Tát. Còn cái mà nó khó hơn, sâu hơn nữa là cái vô sanh sám. Cái này là nó rất khó, dành cái những người mà đại trí mới cái vô sanh sám. Từ cái thể tích quán là vô sanh sám cho đến vô tướng này kia nọ, cả một vấn đề có nó thuộc hoàn toàn về lý không à. Cái bậc mà hạ căn hạ trí chúng ta là nó khó sử dụng được cái phương pháp mà vô sanh sám này. Chỉ có tác pháp sám và cái thủ tướng, mà thủ tướng nó cũng cần có hai phần. Ở trong luật cũng có nói là một là sự, hai là lý. Sự là đem cái thân này để mà sám hối bằng cách lại Phật, bộ sám bộ kinh nào đó chẳng hạn, cần cù của cái thân. Rồi là cái tâm cần phải cái lý quán, nó quán cái ngã và cái ngã sở nó không còn. Đó là cái rất là khó, đại chúng nó thấy rất là khó. Thì cái đó nói ra cái đệ quý thầy thấy rằng cái thờ này nó rất là khó đi, nó rất là khó. Mà chúng tôi nói trong cái ngũ dục có cái hai cái điều mà có thể mà tối ưu quan trọng vào cái thờ mà tăng trẻ vào cái thờ này. Thứ nhất thuộc về sắc dục, thứ hai thuộc về cái vật chất, cái hưởng thụ. Là hai cái đó là cái mà nặng nhất đối với trong cái ngũ dục. Thành cái tuổi mà trẻ đó là đối với cái sắc dục nó khó mà cái vượt qua được nếu mà chúng ta thiếu cái nội lực, cái vững chắc trong đó. Nó thành cần những cái cảnh ở ngoài để bảo vệ chúng ta, bảo vệ. Còn nếu mà mình nó là tới đâu hay tới đó thì nó khó dữ lắm, khó mà giữ được cái trọn vẹn của một vị tỳ kheo. Nhất là vấn đề mà cái thiên ban đầu đụng tới là coi như đứt đầu, không cách nào mới như đó. Bên thinh văn mà nếu còn nó Bồ Tát dễ cũng không phải là dễ, thấy cái hậu tướng không phải là dễ. Này chúng nhớ cái đó, không phải là chúng ta coi thường, khó lắm. Thì bây giờ này để nói cái chuyện mà nó liên quan đến cái đời sống chúng ta. Ví dụ như 3 tháng hạ rồi mấy thầy là dụng công trong 3 tháng, mình thấy mình có nhẹ đối với cái ngoại duyên ngoại cảnh khi mà tự tứ xong không? Mình thấy nó cũng vậy Nếu mình thấy mình vậy thì mình thấy cái sự tu của mình nó cũng khó tiến lắm nha. Tại vì xưa mình thấy nhất là trong luật ưa đề cập đến vấn đề ăn cư trước khi mà ăn cư thì hàng tỳ kheo đến Phật để mà đảnh lễ thưa, để mà đi ăn cư, người ở chỗ này người ở chỗ kia thì ăn cư rồi mới trở về. Cái y bát thì đồ đạc đâu có nhiều, mà đồ nhiều thì hàng tỳ kheo mang đâu có nổi. Những cái tứ sự cúng dường này cái đơn giản đó thì hàng tỳ kheo mới mang về. Mà nhất là sở dĩ tự tứ, Đức Phật mới nói liên quan đến Ikatina. Tại vì trên cái đường về sau ngày ăn cư 3 tháng rồi, hàng tỳ kheo nào cũng muốn trở về trình bày những cái điều mình được đối với Đức Phật, được từ sơ quả đến đệ tứ quả có hàng thinh văn thì nôn nóng. Một là không gặp Đức Phật trong 3 tháng, thứ hai nữa muốn trình bày những cái của mình được cho Đức Phật ấn chứng. ha, mà gặp cái mùa cái tự tứ là tháng tháng 8, tháng 9 như vậy là mưa nó dầm, thành mang y mà đi như vậy. Mà mấy cái hàng trưởng lão như ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất là những ngài già mà ốm yếu, mà y phấn tảo thì nó quá nặng. À, tại vì phấn tảo mấy lớp như vậy, cái tăng già lê thường thường nếu cũ thì hai lớp hoặc giả là ba bốn lớp, tại vì giải nó mục nó cũ, mang một cái bộ tăng già lê như vậy là cả bao nhiêu ký như vậy, mà gặp trời mưa như vậy nó thấm vô rồi hàng già đi đâu có nổi. Thành Đức Phật mới thông cảm, vì đó mà Đức Phật chế ra Ikathina. Nếu mà có ngài tự tứ có thọ Ikathina như vậy, y công đức như vậy thì được lìa y thời gian mấy tháng như vậy. Thì thứ hai nữa là Đức Phật đó, trừ tăng yết ma. Nếu mà như vậy có thể gửi, gửi cái chỗ nào đó chẳng hạn. À, rồi là với điều kiện là tăng tác pháp yết ma được lìa y một cái với điều kiện là tăng yết ma. Nếu mà tăng không yết ma, không có một lý do nào mình mà rời y một đêm mà để ngủ nhớ. Còn nếu mà nó dư y thì cho phép được bao nhiêu ngày? Nó dư y thì Đức Phật cho hàng tỳ kheo được bao nhiêu ngày được được dư y, ngoài ba y ra được chứa y dư mấy ngày? 10 ngày. Còn như lìa y thì không có tăng yết ma thì Đức Phật không có cho cái bữa nào hết, không cho cái giờ, trừ trường hợp cái giới đặc biệt là hậu ăn cư, mỗi nơi có hiểm nạn Đức Phật để cho gửi trong hàng xóm, mà ở mấy đêm? 6 đêm, nhớ 6 đêm. Cái đó là áp dụng cho cái hậu ăn cư. À, tại vì sao ca đề có giặc cướp này kia Đức Phật cho phép, còn tiền ăn cư thì Đức Phật không cho phép. Nên có thể là tăng yết ma thì cho gửi, chứ còn không tăng không yết ma thì không cho gửi hay lìa y cái đêm nào hết. Thế thì giờ chúng ta thấy rất là khó. Nên thành là khi mà các vị tỳ kheo về mới trình bày hết những cái gì mà mình được cho Đức Phật. Còn chúng ta bây giờ 3 tháng ăn cư ra, nhiều vị mới nói vậy. Nói là 1 năm vậy là ăn cư 3 tháng để sống 9 tháng kia. Từ cái bao thơ, từ cái bột giặt, từ cái giải này kia cái nọ để mình nó sống. Nếu mà không có đi đám đi việc này việc kia cũng có thể là cái vật chất có thể nuôi. Thành chính cái vật chất đó coi như là nó áp đảo mình, nó che mình hết những cái tinh túy của ông sư cho mình. Đôi khi 3 tháng ăn cư mình nghĩ cái bao thơ nó nhiều ha, cái vật chất nó nhiều hơn là cái ở trong, cái mà mình được phía ở trong. Nên thành bây giờ thành nó khó vậy. Hay thành có số nhà nói mà chúng tôi cũng thấy cũng có nhiều cái trường hạ họ nói là những hàng tỳ kheo họ lựa cái nơi nào an cư mà ít tu mà lợi dưỡng nhiều thì xin để mà kiết hạ đó. Có không? Có nha, cho nên nó có. Thành là do đó chúng ta có khi là an cư 3 tháng rồi cái nội tâm của ta không có trưởng thành được bao nhiêu. Hay chứ mình đã dụng công trong 3 tháng, mấy thầy mà có cái nơi mà nó nhẹ nhàng rồi mình gỡ gắm, mình buông xả hết trong 3 tháng ấy, thì mình thử đối với ngoại dư ngoại cảnh khi tự tứ rồi nó có kết quả chứ. Nó nhẹ. Thí dụ như thấy về cái sắc hay thấy về cái danh cái lợi, có khi nó của mình nó giảm rất nhiều. Ham muốn mà ham muốn trong cái ít thôi. Thì cái đó mình biết là mình có cái kết quả của sự tu của mình, dụng công cái nội tâm. Chứ còn bây giờ nói là tu chứng cái quả này quả kia, cái việc đó là dường như nó hiếm lắm nha. Khó được cái quả này quả kia thì trong 3 tháng ăn cư dường như là nó không có chỗ nào mà dám mà đề cập mạnh vấn đề đó. Nó nhẹ về cái ngoại duyên ngoại cảnh trên cái đường tu của mình đó. Thành là chúng ta cái sự thực hành chứ không phải là nói không. Như khi mà an cư rồi chúng tôi có lên đảnh lễ Hòa Thượng Trí Tịnh, coi như là bậc thầy Thì chính Hòa Thượng là cái bậc mà có thể là cao tăng của Việt Nam, của miền Nam này á, thì có bậc mà cao tăng. Mà cái sự dụng công, cái đời tu của Hòa Thượng có thể là có một không hai. Lúc nào Hòa Thượng cũng muốn là tránh duyên. Từ nhỏ, từ cái lúc học cũng vậy, từ khi mà báo quốc về cũng lên núi thị giải. Thì cấp trước đằng này cũng kể cái chuyện mà có giáo hội thống nhất mà thành lập của cư sĩ Mai Thọ Truyền đó, mới mình đệ đã nghe rồi đó. Thì là nó yêu cầu ở ngoài thông cảm cho mấy thầy, tại vì mấy thầy luôn luôn lúc nào đệ tử Phật á, hàng tỳ kheo đệ tử Phật á, là kêu gọi là sống với tinh thần vô sự tăng, ở cái chỗ mà nó yên, ít dính mắc, nó ít diệt, thì mới có cái thời gian mà hàng tỳ kheo nó lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp lặng á. Tại vì mình đa diệt thì đa phiền não, đa vô minh, nhiều việc thì nó đủ thứ tính toán, mà trong cái tâm mình nó khởi lên thì coi như là cái là vô minh rồi, chứ không phải nó là Phật sự nhiều. Cái đó cái phước cũng là phước báo nhân thiên mà thôi, còn nói vấn đề mà cái huệ thì nó không có phải. Mình xây chùa, mình đắp đường, mình cúng dường, mình làm Phật sự, đó là phước báo nhân thiên, phước báo hữu lậu mà. Nó mà hữu lậu thì cái nó còn mất, nó sót mất đi. Thì theo luôn luôn lúc nào lấy cái vô sự, vô sự là ít cái vấn đề dính mắc, mà nhiều việc thì không thể làm ngơ được, nó dính mắc rất nhiều, nó che hết những cái gì. Thì Hòa Thượng cái bậc mà cũng chuyên tu nhiều hơn, mới cái là sự nghiệp Hòa Thượng để lại cũng nhiều. Bây giờ vấn đề phiên dịch hay là những cái sự tu, thì đằng này lên đảnh lễ, một số huynh đệ đảnh lễ Hòa Thượng, thì Hòa Thượng nói rất nhiều, nhất là vấn đề mà tu. Mà 96 tuổi Hòa Thượng rất là sáng suốt, nhớ nha. Thành Hòa Thượng kỳ này còn làm nhiệm kỳ nữa mà. Hòa Thượng nó ngồi làm tới nhiệm kỳ nó 101 tuổi. Năm nay 96 là tuổi rồi, bây giờ 5 năm nữa. 5 năm nữa nhiệm kỳ nữa thì coi như là 101. Cái chuyện là Hòa Thượng mới nói. Nó nói là cái pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật thì nó đứng trên phương diện nhất tâm, không phải nó dễ. Hòa Thượng nó tu, bây giờ tu được một cái, được một cái là gì đó, mà là trong thân Hòa Thượng bây giờ nó bác sĩ coi là không có bệnh hoạn gì hết á. Thành mà Hòa Thượng nó có thể là được ba số, có hai số, tính hai số, bây giờ có thể được ba số. Ba số là sao? Là từ 100 trở lên đó là ba số, còn nhiêu là 99 tuổi là hai số thôi. Đó là ba số, là tượng trăm, mà ba số vậy đó. Đó thì Hòa Thượng nó tu được cái là chấp trì, nhớ vậy, chứ chưa có nhất tâm hay là chưa có liên tục gì, chấp trì. Mà giải thích cái chấp trì á, chấp là nắm, thí dụ như cây viết để đây nó chấp là nắm nè, mà để sát vô trong này là trì, là kéo lại là sát, đây gọi là trì, vừa nắm vừa cầm mà nắm để này là trì. Chấp trì danh hiệu trong kinh Di Đà để là nhược nhất nhật cho đến thất nhật, nhất tâm bất loạn. Mà Hòa Thượng này nó chưa được, tôi được cái chấp trì chứ chưa được nhất tâm bất loạn, mà chưa được nhất nhật đến thất nhật nữa. Đó là thực tế nhất ấy. Mà được cái sự an lạc, được cái sự yên. Hòa Thượng nó có khi tuần lễ cả tháng thì không có ngủ, mà vẫn khỏe, vẫn tỉnh táo, vẫn bình thường, nhờ cái chấp trì này. Nằm im như vậy mà cái chấp trì này thuộc về trí, thuộc về trí. Thì cái đó là cái môn đệ này có cái thực hành nó để nhận liền ba cái vấn đề đó. Cái chấp trì chứ đi tới nhất tâm bất loạn được chưa đâu. Còn người được cái này nước kia ở đó là nó trong cái phạm vi là nó thời gian vậy thôi chứ. Rồi cái đó là nói về cái hiện tại, cái Hòa Thượng nói đó là cái quả. Mà cái quả được vậy, cái nhân cực lắm chứ không phải nó thường. Hòa Thượng nói về cái nhân của Hòa Thượng hồi xưa mà để cái được cái chấp trì bây giờ, đâu phải là mình nó là đơn giản, không ai dạy hết đó. Mà kinh điển thì cứ tự mà mình mò không à, mò trong kinh điển rồi mình là dụng công rồi mình mới thử cách này cách khác. Nha, rồi cái phương diện đằng này sẵn dịp rồi cũng là tính cách mà tâm sự cũng như là mình trao đổi với mấy huynh đệ trong cái đời sống, cái tu hành, nhất là cái hoàn cảnh nó khó khăn như vậy, và cảnh nhiễu nhương như vậy nó khó giữ lắm. Thường nó mọi lần nó cực lắm, là mò mẫm trong đó cứ niệm Phật, rồi cứ cầm cái chuỗi cứ từ từ ba câu thành một hộp, cứ A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật ba câu như vậy mà thiệt là chắc mới lần được một hộp. Rồi nó thuần chút rồi cứ lên năm câu thành một hộp, rồi lên bảy câu danh hiệu Phật mới thành một hộp. Hay rồi tới 9 câu như vậy thành một hộp. Mà nếu mà 9 câu như vậy, ví dụ, hay là 10 câu, nhưng mà được cái 9 câu kia rồi còn một câu mà nó chưa có rõ ràng thì cũng bỏ, không có làm. Hiểu đằng này nói vậy vấn đề hiểu hết rồi phải không? Tất nhiên là 10 hộp như vậy, 10 danh hiệu thiệt là nó chắc, mà 9 hộp chắc là có một lép cũng không có lần nữa. Bỏ làm trở lại. Thì cái đó là cái phương tiện để mà dụng công cho nó đi sâu vào trong cái công niệm Phật. Vọng tưởng ít không, cái đó là cái kinh nghiệm, mới đã tới cái kinh nghiệm của cái người ta đi trước. Thầy muốn nói cái đó để làm gì? Để mình nêu cái hình ảnh của cái người xưa dụng công, tha thiết cái sự tu hành. Còn so với chúng ta bây giờ, cái sự dụng công chúng ta như thế nào? Xa lắc, hay xa lắc xa lơ phải không? Chúng ta lo cái gì đâu không, chứ không có đấy. Ngồi để cũng ngồi lấy lệ vậy thôi, ngồi để mà có ngồi cái thời khóa vậy thôi. Chứ thật sự mà tìm những cái học chắc mà thật sự trong đó tha thiết vậy, nó rất là hiếm. Nó đó để mình để thấy rằng cái nhân chúng ta tu hiện tại bây giờ rồi cái quả sao? Khó, khó lắm. Mà rồi là nhiễu nhương bao nhiêu hoàn cảnh. Thành là thầy không bao giờ mà thầy khuyên cái hàng trẻ mà sử dụng cái trên mạng, trên đầu nhiều cũng có. Từ cái coi tivi rồi là trên mạng, sử dụng trên mạng rất là phiền phức, rất nhiều cái vấn đề đó. Chứ thầy không khen những người mà họ ôm ba cái mạng nhiều cũng có. Thành cái nó nhiễm nó nhiều hơn cái mà Hòa Thượng Đổng Minh, Hòa Thượng có đưa trong cái cuộc họp của đại hội á. Khi mà Hòa Thượng Đổng Minh còn sanh tiền, Hòa Thượng không vì một cái mà bẩn đó mà mình bỏ hết cái nước trong đi. Nhưng giờ có mấy người mà coi như là nhận ra theo trong mà nó bỏ được đục. Có. Thì cái bằng chứng hôm trước là đằng này cũng có nói với huynh đệ trong lớp học đó, một thầy ở Đồng Nai, trường trung cấp Đồng Nai, xuống đây sám hối về cái tội tăng tàn bằng cách là thấy sử dụng mạng. Nhưng mà có một cái hôm nó bấm đại, sao nó học bài, nhưng mà sao nó vô cái chỗ đó. Mà khi vô chỗ đó rồi á, biết mà cũng vẫn bấm, vẫn tiến tới vậy. Đại chúng nhớ, dừng không được. Nhớ, nó có một cái sự hấp lực như vậy. Tại vì trong con người của mình nó có cái thiện và cái ác, chủng tử thiện và chủng tử ác. Mà chủng tử thiện nhiều á thì cái lúc đó cái thiện nó nhảy ra nó chặn. Còn cái cho chủng tử nhiễm của mình nhiều, cái lúc đó nó quyến thuộc nhiều, nó bao che hết. Để thử một chút nữa, để bấm thử một chút ra sao, thử một chút rồi tới. Thì cái đó cái mà có vấn đề. Anh thường thường thì nói mình chỉ là mình biết thương mình thôi, không ai thương mình được hết. Đại chúng nhớ, mình thương mình nè, mình biết lo cho mình. Nhất là với cái vấn đề mà phim, vấn đề mà ảnh, vấn đề mà bao nhiêu cái nó vô trong A lại da của mình rồi mình gạn ra không nổi. Đã nó có ở trong rồi làm sao là cái A lại da thức của mình, cái tàn thức mà. Thành các cái vị các vị mà cổ đức ưa nói là làm sao bóp chết ở trong trứng nước, diệt nó từ ở trong trứng nước, đừng cho nó hiện hành ra cái chủng tử. Chủng tử nó phải hiện hành thôi, rồi nó quân thêm cái tân quân nữa, cả một vấn đề. Các ngài thì sợ cái đó dữ lắm. Nha Thành mới nói cái người nông dân mà cái người mà có trí trong cái kho lẫm của ta ít khi nào họ chứa những cái hạt gai và hạt cỏ, mà ta cũng phải lựa cái loại giống nào cần nó chứa trong kho. À, thì chúng ta cái sự tu chúng ta cũng phải vậy, nhớ chúng ta cũng phải lựa chứ, chứ ai là da của mình cái gì cũng bỏ vô hết á, mà cái gì nó mạnh nó gặp duyên thì coi như là nó trưởng thành thôi. À, cái gì nó cũng là khi mà đủ duyên rồi đó, nó mọc lên. À, mà cái ác pháp nó mọc rất mạnh, tại vì quyến thuộc của nó từ vô thủy kiếp nay đã có sẵn hết rồi. Còn cái thiện căn của mình mới gieo trồng cái đời này hoặc giả mình nhen nhúm nó rất là yếu, thành ra đó là cái mà nó rất cần những cái đó, cái mà mình học nó suốt đời nó không hết. Thành ra tóm lại thì cái mà thầy muốn nói là cái có hai mặt, một mặt là làm sao cái thời này của mình tránh duyên, thứ hai nữa mình nó nuôi dưỡng cái thiện căn của mình nó nhiều. Ở trong thì cái quân hùng nó mạnh, ở ngoài thì cái bờ cõi nó là cái tường rào của mình nó chắc kiên cố, thì giặc nó khó mà nó xâm nhập được, khó tấn công được lắm. Chứ còn chúng ta là cứ tới đâu hay tới đó thôi kệ này kia nọ, chắc chắn là không giữ được. Thời này thầy thấy không giữ được. Nhưng mà nếu mà nó không giữ được là, mà dầu không có phạm ba la di, nhưng mà chúng ta phạm những cái phần kia rồi nó cũng rất nhiều. Những cái hạt giống mà nó tầm thường như vậy, rồi khi mà bỏ cái báo thân này, đời sau nữa chúng ta lên như thế nào, chắc chắn là không tốt hơn đâu. Không tốt hơn cái đời này, không thù thắng hơn, có thể nó xuống nữa, có xuống nữa. Nên thành cái đó là cái mà Ngài Trí Húc này cũng nói rất nhiều. Cái thời này, cái đời này mà các ông mà rời cái pháp phục rồi, cái đời sau nữa mấy ông có thể làm mặc chiếc pháp phục này được hay không, hay thế vào trong cái những cái bộ mà lông lá hôi tanh, hay là cái miếng sắt nóng nó quấn thân đi. Khi mà mấy ông hai chân mà ông không lo, bốn chân rồi mà ông lo sao kịp. Đó Ngài Trí Húc mình nói rõ ràng cái vấn đề mình thấy. Mình thấy rõ. Thời này mình gặp chánh pháp nè, được làm thân người, được thọ tỳ kheo như pháp mà được gặp như vậy, mà mình không có nuôi dưỡng, mà để khi mà nó mất như vậy rồi kiếp sau khó lắm. À, bằng chứng, ví dụ hôm trước thầy cũng nói rất nhiều huynh đệ, nói thí dụ như làm sao giờ này mấy huynh đệ mà gặp mặt được những cái vị mà cao tăng hồi xưa. À, thí dụ như bây giờ nếu mà huynh đệ bây giờ gặp, làm sao gặp được cái như ông Thường Vân, đệ nhất tăng thống hồi xưa. À, tụng kinh là ở trong chùa cọp nó quỳ ở ngoài hành lang nó nghe, còn bây giờ sao nó vô nó ăn thịt mình luôn nữa. Nó bây giờ đâu có gặp cái thứ gì đâu không à, mình nghe rồi mình tiếp xúc cái thứ gì đâu không á. Nó thật sự với bậc cao tăng rất là ít, rất là hiếm, mà có các ngài cũng ẩn đâu trên non trên núi chứ không có môi trường ra mặt, cả một vấn đề. À, ngày hư dân hồi xưa mà có bậc mà cao tăng như vậy, mà bao nhiêu cái hàng tỳ kheo khi mà chỉnh đốn lại giới luật này kia nọ, tìm cách nọ đốt thất đốt đồ của bà Thượng Hư Dân mấy bao nhiêu lần rồi chứ, ám hại đủ thứ đó. Nó thờ nó như vậy, thì nói vậy cho mấy huynh đệ thấy rằng là chúng ta còn một chút xíu về cái thiện duyên, thì mình cố gắng để mình ươm mầm thêm những cái phân, những cái đất, những cách này cách khác để mà chúng ta cho nó trưởng thành. Mà chính cái đó chúng ta lo, chứ không ai lo được đó. Chính mình lo thôi, mình sợ sinh tử mình lo thôi, chứ không có cách nào, không ai giúp mình được gì cái vấn đề đó. Cái đó mà rất cần. Thì thôi bữa nay mình học những cái đó này. Thì hôm trước chúng ta học hết về cái bốn ba la di và học 13 pháp tăng tàng rồi, chứ phải không? Hai pháp bất định dường như chưa học phải không? Minh Huệ có cái gì để thắc mắc để hỏi không mà? Có cái gì để hỏi không? Thì cái đó là cái mà rất là tha thiết, nhất là những cái đàn giới. Cái chỗ nào cũng vậy. Thầy đề xướng làm sao tìm mọi cái phương tiện dễ dàng cho những hàng tân giới tử mà hiểu được vấn đề đại cương của luật học. Chứ mà không hiểu được đại cương mà nó lỡ không biết mà phạm rồi thì cũng chịu theo cách đó, chứ không cách nào mà giúp đỡ. Nhưng mà nhưng trong ban tổ chức dường như họ không quan trọng cái vấn đề đó. Đại chúng nhớ không có quan trọng vấn đề mà thương những cái hàng giới tử mà nó mới. Tại vì mới họ không biết, mà thọ như vậy thì theo cái quán tính của họ, theo cái nghiệp lực của họ, khi mà trở về chùa rồi không có đủ mà điều kiện phương tiện, từ sách vở cũng vậy, băng đĩa cũng vậy, rồi rồi theo cái quen của mình đi, không thấy cái tầm quan trọng của giới luật vấn đề đó, tại vì không hiểu. Mà lỡ như vậy thì coi như là mất, mà mất như vậy thì coi như là, tại vì không cho phép, không ai dám mà đưa cái vấn đề đó mà cho phép á. Đại chúng nhớ nha, mình cũng gì cũng là căn cứ vào trong luật thôi. Ví dụ như nói thì giá giới nó mình di du, học ra là mình di du cách này cách khác theo cái ý của Phật được. Còn cái tánh giới thì không cách nào. Đố ai mà bây giờ mấy huynh đệ nào có giỏi luật mấy, làm thầy mà giỏi luật mấy á, mà ta đã phạm về cái thiên thứ nhất rồi, cái là chế biến cách cho người ta sám hối cách này cách khác là sao chịu nha. Nó không cách nào, không ai dám làm ba cái việc đó được. Tại vì Phật không cho phép mà. Ta nó thương không thể cứu, thì cái từ bất khả hối, bất khả sám về cái thiên thứ nhất. Thành ta nó làm gì làm, nhưng mà làm sao cố giữ được cái, đừng cho nó đứt đầu. Đứt đầu thôi chịu, không cách nào mà nó cứu được. Thành đôi khi mình thấy trong kinh hay trong luật Đức Phật đề cập rất nhiều cái về cái vấn đề mà đối với hàng tỳ kheo, về cái thiên thứ nhất. Đức Phật nhắc đi nhắc lại từ cái thô cho đến cái tế, từ cái cạn cho đến cái sâu, đề cập đến cách trực tiếp hoặc giả là nó gián tiếp vào trong đó. Cũng đề cập bao nhiêu đó, vấn đề đó. Thì đôi khi chúng ta rồi coi kinh hay coi đồ, chúng ta không để ý ba cái phần đó. Hay đôi khi nhất là trong luật mà lỡ mà nó đi sâu vào trong đó rồi thôi chịu thôi, không có cách nào nữa để mà nó cứu được hết đó. Nó không có cách đó nha. Thì đó là những cái điều mà bữa nay chúng ta đi gỡ gắm chung với nhau, mấy huynh đệ cũng như ở trong này rất cần thiết. Rồi ai trong chúng có ý kiến nào ạ? Có ông thượng tọa này có gì để nói không?
Một vị tăng sinh sau khi mà học ở trường rồi vừa thọ đại giới tỳ kheo xong thì vị đó được chư tôn thúc làm lễ cho vị đó làm chủ sám bên kinh sư á. Bên đó thì sau đó thì vị đó cái thầy tỳ kheo đó phạm giới đức đầu, tức là có với một Phật tử nào đó là có con, bắt đầu là vị đó bỏ đi vào ở trong miền Nam này một thời gian, rồi hai vợ chồng dẫn đi vào trong này sống thời gian, rồi cái ly dị bỏ rồi cái vị đó không biết là thọ giới đâu. Rồi cái về cũng đắp y tỳ kheo trở lại. Rồi khi mà Bồ Tát Bố Độ thì cũng đi vào trong cái giới trường Bồ Tát như vậy, thì cũng thấy nó có cái trắc trở như vậy, mà thấy không có người, có các thầy lớn cũng không có một ý kiến gì, cũng thấy như thế đó thì giải quyết như thế nào.
Không thì bây giờ cái đó như đầy trời, phải nói chứ không phải riêng cá nhân một hai vị đó, đầy trời.
Dạ.
Mà là mình thật sự nó giáo hội cũng không có cách gì để mà nó mà ngăn cái vấn đề đó, đầy đó, giờ không phải riêng một vị đó đâu mà có thể là đầy hết, chịu cái đó cũng chịu thôi. Nên thành ra đó là mà không có, tại vì cái giáo hội mình cái giáo quyền nó cũng không có. Rồi bây giờ nói giới luật, bây giờ ai đứng ra có cái khám nào để bắt những người nó nhốt là không có, nó không có nghe. Thành ra cái đó cũng chịu thôi, mình biết như vậy nhưng mà cũng chịu thôi.
Trường hợp thí dụ là nói là những cái vị mà bị phạm như vậy thì trong khi Bồ Tát là không cho vị đó tham gia, nhưng mà cuối cùng họ cũng tham gia, họ ngồi vào trước luôn, trước các thầy luôn.
Vì bây giờ Bồ Tát cũng trên hình thức, đứng trên phương diện hình thức cũng rất nhiều, chứ cũng không có về cái nội dung mà là Phật dạy thật sự như lúc ấy. Cũng hình thức bây giờ là của mình, nếu mình có học, có tu, có sống được chút, mình thấy cái giá trị. Còn bao nhiêu là thấy những cái hình thức, những cái mà truyền giới, cái đàn giới này cũng là cái hình thức, cái hành chánh là nó quan trọng hơn là cái thực ở trong đó. Hay là mình thấy vậy, thành ta mới kêu là cái mạc chứ. Nghe thời nào mạc nó lệch hết á. Thì mình biết như vậy rồi thôi, mình cũng là tự lo mình. Hay rồi mình thấy cái nhà nó sắp đổ như vậy rồi, mình cứ lo được cái chỗ nào đó là lo thôi. Cây kèo nó là nó mối, nó mục, nó ăn này kia nọ, rồi thôi mình nhắm như thế nào đó, rồi cái là mình tự để mình lo cho mình, và tự mình lo là nào cho có Phật pháp được cái phần nào mà theo chính mình lo cho mình, đó là lo chung. Thật sự là chứ lo chung. Thí dụ như mình thấy cái sự mà nó đổ vỡ nhiều, nó hư nhiều của hàng tăng già, mình thấy như vậy không phải là mình là buông hết cái nhà nó siêu rồi cứ xô cho ngã luôn, không có. Rồi mình cố là mình dựng lại chính mình, mà dựng chính mình được là cũng còn. Thí dụ như người kia họ thấy những người khác nó như vậy, mà thấy cái ông thầy này vậy, Phật pháp cũng còn người, nhớ, cũng còn người, chứ không phải là nó 100 người đó là nó mất hết 100 người, không có. Thì chính thầy thường thường ở đằng này ta cũng nghĩ vậy, làm sao mà chính mình lo cho mình, đó là chính là. Mà cái lời đó là cái lời thầy là mà khen cái cô Cấp Đa là cái người tình của Ca Lưu Đại Di, Tỳ Kheo Ni Cấp Đa, có nói là chính mình giữ mình là mình giữ cho người khác. Nói cái cô Cấp Đa có nói với Ca Lưu Đại Di á, có nói nếu hồi nãy con không lo cho con, con không giữ cho con, thì giờ này thầy không còn là tỳ kheo, con không còn là tỳ kheo ni nữa. Trong cái giới mà Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được mượn tỳ kheo ni không phải bà con giặt y cũ, là bây giờ đó. Nhớ, mà cái đó phải kiếm ở trong căn bản thiết nhất thiết của bộ Tỳ Nại Gia mới có những cái chuyện đó, cho trong thứ phần nó mới đề cập. Nhớ, nó mình giữ cho mình tất nhiên giữ cho người khác. Thì cái lời của Cấp Đa có nói rõ ràng, nếu hồi nãy mà con không giữ cho con thì giờ này thầy không còn là tỳ kheo, mà con không còn là một tỳ kheo ni nữa. Thành Đức Phật mới chế ra cái giới đó, nó không có nằm ở trong Ba La Di. Thành cuối cùng là đưa ra cái vấn đề mình tự lo cho mình, cũng như giáo hội mà đưa ra là trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội. Mà trưởng dưỡng đạo tâm của mỗi người như vậy, mình giữ cái giới luật, trưởng dưỡng cái nội tâm của mình, mà chính đó là cái trang nghiêm giáo hội, chứ không phải sửa xây chùa to Phật lớn này kia nọ trang nghiêm giáo hội, không có. Nếu mình phá giới, giáo hội đưa ra một câu nó cũng hay, trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội. Muốn trang nghiêm giáo hội là mình giữ cho mình cho nó đúng mức của một vị tỳ kheo như pháp, thì chính cái đó hình bóng của mình là đó là cái trang nghiêm giáo hội đó, là chính đó thôi. Vậy là còn gì mấy quý thầy có ý kiến gì nữa không? Vậy thôi mình nghỉ ha, cũng hết giờ rồi.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thai nguyện đoạn pháp vô lượng thải